Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.
Sau khoảng thời gian dài, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát. Nhiều người dân bắt đầu có dấu hiệu lơ là chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt là không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Điểm tin an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2020, cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Trung ương, các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Công an thành phố triển khai thực hiện hơn 250 phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển biến tốt. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn không xảy ra vụ việc liên quan tội phạm mua bán người. Tội phạm về tệ nạn ma túy bước đầu được kiềm chế, duy trì không để tái diễn phát sinh các điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy. Thành phố đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 nhằm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động tập trung về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm làm việc tại địa phương, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhân dịp này, hai tập thể, hai cá nhân ở thành phố Thái Nguyên đã được Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.
Ngày 22 tháng 12, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường và tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đợt này, Đảng bộ phường có 16 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, còn lại 11 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Cùng với lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ phường còn tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cấp ủy 36 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Các đồng chí là trưởng các ngành đoàn thể và đảng viên làm việc tại phường Phan Đình Phùng. Sau khi tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, các chi bộ tập trung xây dựng chương trình hành động sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, tổ chức tốt việc thực hiện chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 14 đã đề ra.
Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất canh tác nông nghiệp, Phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân về cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy lúa xuân năm 2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó, trà xuân chính phủ tỷ lệ 2 đến 3% diện tích, cơ cấu giống lúa lai BTE1, Thịnh Dụ 11, giống lúa thuần DQ 11. Thời vụ sa mạc từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12, cấy từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, tuổi mạ từ 3 đến 4 lá. Trà xuân muộn chiếm tỷ lệ 97 đến 98% diện tích. Cơ cấu giống tập trung cấy các giống lúa lai, lúa thuần ngắn ngày có năng suất chất lượng cao. Giống lúa lai chủ yếu TH37, TH35, HKT99, VT404. Giống lúa thuần chủ yếu DQ11, HT1, Hương Thơm Kinh Bắc, HDT10. Thời vụ sa mạc từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, cấy trong tháng 2, thời vụ kết thúc chậm nhất đến ngày 5 tháng 3 tùy theo điều kiện thời tiết và nguồn nước tưới. Về kỹ thuật canh tác, khuyến khích hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày có năng suất chất lượng cao, thích ứng rộng, nên sau cấy tập trung 1 đến 2 giống có thời gian sinh trưởng tương đương nhau trên cùng một vùng, khu xứ đồng để thuận tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch. Áp dụng các phương pháp gieo mạ nền, mạ dày xúc, mạ khay, đặc biệt phải đảm bảo chống rét cho mạ bằng cách che phủ ni lông, không gieo mạ, cấy hoặc gieo thẳng vào các ngày có nhiệt độ dưới 15 độ C. Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong thông canh cây lúa như cấy mạ non, cấy hàng rộng hàng hẹp, chăm sóc, bón phân kịp thời, đầy đủ, cân đối. Các địa phương khuyến cáo bà con nông dân áp dụng triệt để biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây lúa, hạn chế thấp nhất việc sử dụng thuốc diệt cỏ.
Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Liên, gia đình chính sách ở tổ 14, phường Tích Lương. Dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Phạm Văn Bằng, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thượng tá Phùng Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Bà Nguyễn Thị Liên sinh năm 1965 là con gái độc nhất của liệt sĩ Nguyễn Nghiêm Tự. Bản thân bà Liên sức khỏe yếu, hai mắt bị lòa bẩm sinh, lại sống đơn thân nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó vào năm 2004, bà Liên đã được chính quyền địa phương xây tặng nhà tình nghĩa. Tuy nhiên đến nay ngôi nhà đã xuống cấp và bà Liên không có đủ điều kiện để tu sửa. Trước hoàn cảnh đó, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân phường và sự đồng ý của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 đã đứng ra xây dựng lại căn nhà cho bà Liên. Sau 70 ngày khẩn trương xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành có diện tích 48m² với một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và khu vệ sinh khép kín. Tổng trị giá 180 triệu đồng. Trong đó, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗ trợ trên 150 triệu đồng, bao gồm công xây dựng và toàn bộ vật liệu xây dựng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã vận động các cơ quan tổ chức doanh nghiệp chung tay hỗ trợ 21 triệu đồng cùng 1 vạn gạch và 1 tấn xi măng. Ngôi nhà được khánh thành và bàn giao cho gia đình bà Liên đã khẳng định sự chung tay góp sức của toàn xã hội đối với các gia đình chính sách.
Sáng 22 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức hội nghị lần thứ 5 để tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai chương trình hoạt động năm 2021. Năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền, cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn phường đã có trên 2.700 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 98%. Có 12 trên 13 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, chiếm trên 92%. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường còn phối hợp làm tốt các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, vận động đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo của phường được 23 triệu đồng, phát động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đề ra chương trình công tác năm 2021 với nội dung trọng tâm là nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.
Chiều 22 tháng 12, Hội khuyến học phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội khuyến học phường Quang Trung hiện có trên 4.300 hội viên sinh hoạt ở 18 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Hội đã triển khai tốt 4 mô hình học tập, trong đó biểu dương khen thưởng 26 gia đình học tập, 1 mô hình dòng họ học tập, 26 mô hình cộng đồng học tập, 5 đơn vị học tập. Hàng năm, hội phối hợp làm tốt công tác khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp, làm tốt công tác xã hội hóa để thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường, tặng quà cho trên 500 lượt học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 115 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Học tập Cộng đồng Phường mở 28 lớp tập huấn cho trên 3.000 lượt hội viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương hướng hoạt động, phấn đấu nâng cao tỷ lệ gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, phát triển 1% hội viên một năm, hội viên khuyến học đạt 30% dân số. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội khuyến học phường Quang Trung khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 22 tháng 12, Hội Cựu chiến binh phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh phường 22 tháng 12 năm 1990, 22 tháng 12 năm 2020. Trong suốt 30 năm phát triển và trải qua 8 kỳ đại hội, Hội Cựu chiến binh phường Trung Thành từ lúc chỉ có 36 hội viên đến nay đã có trên 720 hội viên. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động như cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hàng năm, hội đã hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, duy trì số vốn vay trên 500 triệu đồng trên kỳ, huy động hội viên duy trì quỹ nội bộ ở cơ sở. Từ nguồn vốn này giúp hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh phường đã có nhiều mô hình, tấm gương làm kinh tế giỏi, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của địa phương và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, hội còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong phường, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện các phong trào thi đua do phường và thành phố Thái Nguyên phát động. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng. Hàng năm, 29 trên 29 chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu. Trước đó, Hội Cựu chiến binh phường Trung Thành đã tổ chức viếng đài tưởng niệm liệt sĩ của phường, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.
Chiều 22 tháng 12, trường tiểu học Nha Trang tổ chức chương trình sinh hoạt chủ điểm Tự hào truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ và cắt băng khánh thành thư viện lịch sử, thư viện xanh. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Tại chương trình, gần 2.000 học sinh và giáo viên được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ do các thầy cô giáo và các em học sinh tự biên, tự diễn. Điểm ấn tượng từ chương trình chính là phần thi điều lệnh đội hình đội ngũ và thi gấp chăn theo phong cách quân đội của học sinh khối 5. Ở mỗi phần thi, các em học sinh đều thực hiện tốt theo yêu cầu của ban tổ chức, tạo hứng thú cho học sinh toàn trường. Nhân dịp này, trường tiểu học Nha Trang đã cắt băng khánh thành thư viện lịch sử, thư viện xanh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử của cha ông và giữ gìn văn hóa đọc trong nhà trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng thời gian dài dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhiều người dân bắt đầu có dấu hiệu lơ là chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt là không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Bài viết sau của tác giả Thùy Linh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Mặc dù là ngày cuối tuần, lượng người tại các cửa hàng siêu thị khá đông đúc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, không phải cửa hàng hay siêu thị nào cũng có hướng dẫn, khuyến cáo người dân về phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang trở lại. Không đeo khẩu trang, cũng không sát khuẩn. Những hình ảnh này dễ bắt gặp tại một số siêu thị, nơi tập trung đông người đến mua sắm. Từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ, tất cả đều thể hiện rõ sự chủ quan lơ là trong phòng dịch COVID-19. Chị Bùi Thị Hạnh, người dân thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Quan sát thấy mọi người ở đây là cũng có một chút chủ quan ạ. Còn bản thân gia đình mình thì đi ra ngoài là mình vẫn tuân thủ đeo khẩu trang ấy. Chỗ nơi công cộng ấy, thì lên có một cái chỗ mà sát khuẩn tay và có biển khuyến cáo mọi người là lên đeo khẩu trang.
Tại chợ Túc Duyên, chợ đầu mối nông sản lớn nhất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng này cũng diễn ra phổ biến. Trong khi đó, đây là nơi giao thương tập trung rất đông người. Chị Phạm Thị Hoài, tiểu thương chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên giải thích.
Đáng nhẽ những ngày này là ra ngoài chúng ta phải đeo khẩu trang, khi mình vẫn còn chủ quan, đến đây khẩu trang ngang vẫn được.
Lo lắng về ý thức chủ quan của một số người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chị Đặng Thị Ngân cũng là một tiểu thương chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nói.
Mình cũng hay chủ quan, bây giờ nó đỡ dịch rồi, nó quên mất không đeo. Người loa nói suốt ngày là đề nghị mọi người đeo khẩu trang, nhưng mà là ý thức của mỗi người. Chẳng may từ giờ đến Tết mà nó bùng phát dịch ý, thì lại là khổ.
Theo Nghị định 117/2020, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở nơi công cộng bị tăng mức phạt lên gấp 10 lần, tức là có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Trên thế giới, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Và tại Việt Nam nói chung, miền Bắc nói riêng, hiện đang là mùa đông. Đây là thời điểm bệnh lây qua đường hô hấp gia tăng. Thế nhưng nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan. Bà Hoàng Thị Minh Loan, người dân ở thành phố Thái Nguyên, có ý kiến.
Ở trong mỗi những cái chỗ nơi đông người ấy thì là ở cái chỗ ra vào, bắt đầu bước vào thì nên có cái khuyến cáo để sát khuẩn.
Rõ ràng, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng không là trách nhiệm của riêng ai. Để đẩy lùi dịch bệnh này, không chỉ cần ý thức tự giác của mỗi người dân, mà còn có trách nhiệm của những đơn vị quản lý tại các nơi công cộng như trung tâm thương mại, các siêu thị và chợ dân sinh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phân tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Công an thành phố Thái Nguyên mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tuần qua, từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 7 vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Tích Lương, Tân Thịnh. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại nhà bà Phạm Thị Thư, sinh năm 1957, thuộc tổ 20, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Bà Thư nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook Minh Khuê Nguyễn Thị, tài khoản thường sử dụng trước đây của bạn bà Thư là Nguyễn Thị Minh Khuê, sinh năm 1968, hiện đang sinh sống tại Đức. Tin nhắn có nội dung nhờ bà Thư chuyển số tiền 50 triệu đồng vào số tài khoản 10187257076 Ngân hàng Việt Inbank mang tên Vũ Thanh Huy. Do tin tưởng nên bà Thư đã làm theo, sau đó phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng. Trộm cắp tài sản. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, chị Nông Thị Tuyết, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc. Khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2020, tại nhà của chị Tuyết phát hiện bị mất một số tài sản để tại phòng ngủ tầng 3, gồm một túi sách bên trong có 8 triệu đồng tiền mặt, 2 lắc vàng Tây, 1 nhẫn vàng Tây, 1 nhẫn vàng Ý. Tổng trị giá tài sản thiệt hại, theo bị hại khai khoảng 29 triệu đồng. Công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính về quản lý, sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kiểm tra 5 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 455 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, thu 3.900.000 đồng, nộp kho bạc nhà nước. chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 439 ca với 1.912 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra làm rõ 4 vụ, 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 46 triệu đồng. Bắt giữ 8 vụ, 10 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 642 gram heroin, 267,197 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 166 trường hợp, tạm giữ 38 xe mô tô, 128 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 33 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 70 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 128 trường hợp vi phạm, thu trên 81 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp, nhắc nhở 196 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 38 trường hợp vi phạm, thu trên 12 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Trên đường phố vì nụ cười tươi hòa theo trên tuyến giao thông, nào cùng cất lên lời ca bảo vệ cho mình, giữ vững an toàn khi ta đang lái xe. Còn mùi rượu bia thì không nên cầm lái, đường về còn xa lòng ta ai biết tình say, nào cùng nhắc nhau thực thi nếp sống an toàn, giao thông đường phố bình yên hạnh phúc mọi nhà. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút lầm sai mà hối hận suốt đời. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút thở nước mắt sẽ tuôn tràn, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyết làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên. Vì một niềm tin bình yên trên đường phố, vì nụ cười tươi hòa theo trên tuyến giao thông, nào cùng cất lên lời ca bảo vệ cho mình, giữ vững an toàn khi ta đang lái xe. Còn mùi rượu bia thì không nên cầm lái, đường về còn xa lòng ta ai biết tình say, nào cùng nhắc nhau thực thi nếp sống an toàn, giao thông đường phố bình yên hạnh phúc mọi nhà. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút lầm sai mà hối hận suốt đời. Nhớ nhé bạn ơi, đừng vì một phút thở nước mắt sẽ tuôn tràn, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ. Nhớ nhé bạn ơi, dành đường vượt tuyến làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi,
dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên. Nhớ nhé bạn ơi, rành đường vượt tuyến làm chi mà vướng vào tai nạn. Nhớ nhé bạn ơi, dù chậm một phút đường xa vẫn tới chốn yên bình, nhắc nhau rằng an toàn trong giao thông giữ gìn cho mình và cho biết bao người, mọi người cùng nhớ, mọi người chớ quên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày.
Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!